4. Có một vị đồng tu mới học Phật chưa bao lâu, nhìn thấy những người đã tu lâu năm, niệm Phật mấy chục năm cũng chưa giảng sanh, hỏi họ có nắm chắc mình sẽ giảng sanh hay không. Họ lắc đầu. Cho nên vị đồng tu sơ học này mới thắc mắc và hỏi lão hòa thượng: mỗi ngày niệm Phật tại niệm Phật đường, thậm chí mỗi ngày niệm Phật suốt 24 tiếng đồng hồ, người như vậy có thể giảng sanh hay không? Lão hòa thượng trả lời: tôi không thể nói người đó không giảng sanh. Tôi cũng không thể nói người đó có thể giảng sanh. Nguyên nhân là gì? Vì giảng sanh cần phải có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là lòng tin phải chân thật, tâm nguyện phải thiết tha. Đó gọi là chân tín thiết nguyện. Điều kiện thứ hai là buông xuống vạn duyên. Đầy đủ hai điều kiện này chắc chắn được giảng sanh. Thiếu một trong hai điều kiện này chưa chắc giảng sanh được. Tuy chúng ta có lòng tin chân thật, tâm nguyện thiết tha muốn giảng sanh, nhưng trên thế gian này vẫn còn nhiều chuyện vướng mắc trong lòng chưa buông xuống được, vậy thì không thể giảng sanh. Cho nên chúng ta phải buông xuống. Người xưa nói: tin sâu nguyện thiết, đầy đủ tín nguyện hạnh, nghĩa là nói rõ đã buông xuống hết rồi, như vậy thì mới được. Nhưng đối với con người hiện thời, nhất định phải giải thích rườm rà thêm một chút, nói rõ thêm vài câu. Nếu chúng ta đối với thế gian này còn lưu luyến, còn dương dấn, còn dính mắc, còn ân oán, thí dụ như có người nào đó đối với tôi có ân, tôi còn chưa báo đáp, người kia có thù hằn với tôi chưa trả thù, như vậy thì có giảng sanh được hay không? Không lẽ A-di-đà Phật sẽ đợi chúng ta đền ơn, báo thù xong rồi mới trở lại tiếp dẫn chúng ta hay sao? Lẽ nào như vậy? Vì thế, nhất định phải buông xuống hết những thứ thị phi, nhân ngã, danh văn, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, trong tâm phải trống rỗng, mấy trần chẳng nhiễm. Sau đó, đầy đủ lòng tin chân thật, tâm nguyện thiết tha. Người như vậy nhất định giảng sanh. Niệm Phật nhiều hay ít không thành vấn đề. Nếu chúng ta không buông xuống được, lòng tin không chân thật, tâm nguyện giảng sanh không thiết tha, dù mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, cũng là như người xưa nói: hét bể cổ họng cũng luống công vô ích. Không phải đã nói quá rõ ràng rồi sao? Người như vậy không thể nào giảng sanh. Đức Thế Tôn trong kinh điển đã cảnh cáo chúng ta: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ là năm gốc rễ của địa ngục. Nếu phạm một trong năm thứ này, chúng ta sẽ không thể nào giảng sanh được. Nếu năm thứ này trọn đủ, không sót một thứ nào, dù A-di-đà Phật muốn kéo cũng kéo không nổi, chúng ta còn có thể giảng sanh hay sao? Do vậy, chúng ta nhất định phải chặt đứt những gốc rễ này, chướng ngại giảng sanh của chúng ta sẽ không còn nữa. 5. Trong kinh có nói: Phật không thể chuyển được định nghiệp. Định nghiệp là gì? Tự mình làm, tự mình chịu, có thể không lãnh nhận hay không? Có thể. Khi ngộ rồi không còn phải thọ nữa, khi mê vẫn phải thọ. Cũng có nghĩa là người đã buông xuống thì không còn phải lãnh nhận nữa. Chưa buông xuống được thì phải lãnh nhận. Chúng ta phải tự hỏi chính mình, tự tư tự lợi đã buông xuống chưa? Nếu chưa buông xuống thì vẫn phải thọ. Tham sân si mạng đã buông xuống hay chưa? Thị phi nhân ngã đã buông xuống hay chưa? Chưa buông xuống, những nghiệp chúng ta gây tạo đời này hoặc đời trước, thiện nghiệp nhất định có thiện quả, ác nghiệp nhất định có ác báo. Chúng ta hết thảy đều phải lãnh nhận hết. Chừng nào chúng ta giác ngộ vừa hồi đầu sẽ khác hẳn. Giống như khi chúng ta nằm mơ vậy. Trong mộng chúng ta còn có cảm nhận hay không? Trong mộng gặp chuyện vui sướng, chúng ta có lạc thọ. Trong mộng gặp tai nạn, chúng ta có khổ thọ. Một khi tỉnh giấc sẽ không còn nữa. Chỉ làm như vậy mà thôi. Khi nào chúng ta từ trong mộng tỉnh dậy sẽ không còn phải lãnh nhận nữa. 6. Ngày nay chúng ta tu hành, phiền phức ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta thật sự có phân biệt, thật sự có chấp trước, vậy thì phiền quá. Chưa buông xuống phân biệt chấp trước của chính mình, chưa buông bỏ được. Phật dạy chúng ta buông xuống là buông xuống những thứ này. Buông xuống vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chính mình chẳng phải là của người khác. Người khác thì sao? Của người khác thì chúng ta phải tùy thuận, phải thuận theo những vọng tưởng, phân biệt chấp trước của họ và buông xuống vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chính mình. Trong sự tùy thuận đó, công đức đã thành tựu. Trong tùy hỷ đã có công đức, thành tựu định huệ cho chính mình. Vì sao phải tùy thuận? Vì không tùy thuận, cảnh giới tu học của chúng ta sẽ không thể nâng cao. Tùy thuận cảnh giới nhưng không khởi tham ái. Vì sao không khởi tham ái? Chính mình không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì không khởi tham ái thì cảnh giới chúng ta sẽ được nâng cao. Tùy thuận nghịch duyên đối với các ác cảnh, không khởi tâm sân khỏe. Vì sao không sanh sân khỏe? Vì chính mình đã không còn phân biệt chấp trước, cảnh giới của chính mình lại được nâng cao. 7. Phật dạy trí huệ viên mãn rốt ráo không phải chỉ có chư Phật mới có, mà hết thảy chúng sanh đều đầy đủ, ai nấy đều không thiếu. Hết thảy mọi người đều có. Đã có, vì sao nay chúng ta lại cảm thấy như là hoàn toàn không có trí huệ? Do nguyên nhân nào? Vì tâm lượng nhỏ nhoi, tâm lượng không rộng lớn, cho nên trí huệ chúng ta không thể hiện tiền. Trí huệ thuận theo tâm lượng mà mở rộng. Tâm lượng chúng ta càng rộng lớn, trí huệ chúng ta sẽ càng to lớn. Chư thiên so với cõi người chúng ta, trí huệ càng rộng lớn hơn. Do đạo lý nào? Vì họ có tâm lượng lớn hơn chúng ta. Chư thiên sắc giới, ngoại trừ tu thiền định, còn phải tu tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả. Cho nên tâm lượng của họ đương nhiên to lớn hơn chúng ta. Trí huệ rộng lớn hơn chúng ta. Tâm lượng thanh văn lớn hơn chư thiên trong cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Tâm lượng Bích Chi Phật lớn hơn A-la-hán. Tâm lượng Bồ-Tát lớn hơn hàng nhị thừa. Tâm lượng càng lớn thì trí huệ từ trong bản tánh chúng ta lại càng tỏ lộ nhiều hơn. Vì thế, chớ nên có tâm lượng nhỏ hẹp, tâm lượng hạn hẹp làm mê. Cho tới hàng đẳng giác Bồ-Tát vẫn còn một phần pháp chấp chưa phá bỏ. Vì thế, tâm lượng của họ không bằng Phật. Tâm của Phật mới thật sự đạt đến viên mãn rốt ráo. Nếu hiểu rõ sự thật này, chúng ta mới hiểu rõ việc mở rộng tâm lượng rất quan trọng. Bồ Tát tu hành dạy chúng ta xả, bảo chúng ta buông xuống. Xả những gì? Nói thật ra chính là xả cái tâm lượng nhỏ nhoi ấy, xả phân biệt chấp trước. Thế còn phân biệt chấp trước thì tâm lượng không lớn. Khi xả bỏ hết rồi mới là viên mãn bồ đề, tức là đạt đến vô thượng.
Oh,